trầm phảng phất hoàng hôn, khói lam u tịch thiền môn chiều tàn. Ngày đi theo ánh nắng vàng, để cho mây trắng thênh thang trên đồi. Chuông chùa thong thả buông lơi, lung linh những ánh sao trời mênh mông. Tình hồi chuông gợi tâm lòng, mười phương pháp rơi một vòng chân tâm. Chuông chùa thong thả buông lơi, chuông chùa thong thả buông lơi.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 10 tháng 6 năm 2012, chúng ta học kinh Chuyện Bất Dụ tiếp theo, dĩa số 21. Trong dĩa số 21 này thì chúng ta bắt đầu học chuyện số 41. Mình đi gần 1/3 đường hơn phải không? 100 chuyện nói vậy mà mình học được bữa nay 2 chuyện nó thành 42 rồi. 42 chuyện được 42 cái gì? À, cái cột này á. Được không chưa? Khôn á, mới vô đây ngày Chủ Nhật, mới vô đây cái mà ngu á, đi chơi trên phải không? Bởi vì khôn vô đây để mà học, để mà ra khỏi thế gian, đi chơi rồi ăn uống sống này sống kia, về ít bữa cũng già cũng chết rồi, cũng không được hết. Rồi thêm mắt không giữ đồ nữa, cho nên mình khôn mới ngồi đây nha. Thì trước khi chúng ta học, chúng ta làm gì?
Đem tâm về nhà.
Đem tâm về nhà, hồn nhiên chào quá khứ, bình thản trước tương lai, hiện nay tại đây và bây giờ. Đó, hiện nay tại đây và bây giờ thì mình sống cái thực tại, mình không có suy nghĩ về quá khứ, không suy nghĩ về tương lai, bởi vì quá khứ thì nó trôi qua rồi, nghĩ lại cũng mất công thôi. Tương lai thì chưa có tới, mà cái hiện tại này á, là cái mà mình thừa hưởng được, mà mình lỡ bỏ qua thì rất là uổng, phải không? Cái hiện nay tại đây bây giờ, chuyện hiện nay mình thấy vậy là vậy thôi, mình suy luận ra thì nó thêm đau khổ mà không tính gì được hết á. Tất cả đều do cái phước báo của mình hết, mình có tính như vậy à, mình tính nó cũng không tới đâu hết. Thôi để trời tính. Ở đời tính thì không được đâu, không biết mà. Thì hôm nay á, mình sẽ học một cái chuyện số 41, là hai con quỷ trên giặc báo. Hai con quỷ này nó tranh nhau một cái giặc báo mà nó lộn được á, nó tranh giành, nó quýnh lộn. Thì giờ có đọc cái chuyện ra rồi chúng ta coi cái Đức Phật lấy cái chuyện này để muốn nói gì, muốn dạy gì. Ngày xưa có hai con quỷ rất thân với nhau, cho nên chúng nó ở chung. Một hôm cả hai con đi đến nơi đồng trống vắng, cùng phát hiện ra một chiếc rương báo, một cây gậy báo và một đôi giày cỏ báo luôn. Đó, ba món. Cả hai đều biết diệu dụng của ba thứ báo này. Vì vật báo nằm ngay trước mắt nên chúng nó cãi nhau ôm sùm. Con nào cũng nói mình thấy trước, thấy được thứ báo này. Không ai chịu nhường ai nên chúng nó đánh lộn với nhau. Lúc đó có một người đi ngang qua nhìn thấy chúng nó đánh với nhau quá nhiều đi, liền vội bước đến hòa giải. Hai con quỷ mới mời người này phân xử. Rồi con quỷ A thì nó nói là tôi phát hiện trước ba thứ vật báo này, nó phải thuộc về tôi chứ. Thì con quỷ B liền nói, đâu có được, tôi nhặt nó lên trước mà, tôi cầm nó trước thì phải thuộc về tôi chứ. Người đi đường mới bảo rằng rốt cuộc ba vật báo này có dự dụng gì mà làm gì mà hai á, mà anh dành nhau vậy? Không có gì đâu, cái lương rồi cái đôi cây gậy với đôi giày cỏ thôi mà. Đó. Thì hai con quỷ nó nói rằng ông có biết không, cái lương này là cái lương báo đó, mấy tụi tôi có thằng Đông tôi biết ở trong đó, cái lương báo đó nó làm theo ý muốn của chú của mình. Nếu chúng ta muốn đồ ăn ngon ha, quần áo đẹp hay là vàng bạc châu báu xe cộ nhà cửa rồi thì á, nó đều muốn là nó dở ra là có, nó ở trong nó bắt đầu làm cái rẹt ra là nó thành cái nhà. Nó là báo mà, muốn ước gì được nấy, nó cung cấp những vật dụng về cần dùng đó. Mà ông có biết không, cây gậy báo này cũng vậy nữa, nó là một cây gậy quý giá đó, nó có thể hàng phục kẻ thù. Khi mà những người tới đánh với nó chỉ cần quơ cái là chết quẹt cho nó có phép, nghe không? Giặc nào nó đánh cũng bay hết á, hay vậy đó, cái gậy báo này nè. Còn á, đâu về cỏ rồi sao? Ông hỏi là ai kia, đâu về cỏ cái gì mà hai anh dành cái gì? Cái anh nó nói không có đâu, chú ơi, đâu về cỏ này mà khi mà mang vô rồi á hả, liền nó có thần thông và bay đi khắp thế giới luôn. Đó, cho nên bây giờ nó muốn lấy hết chứ nó không chia. Tại nó cũng muốn đi đây đi kia, rồi nó cũng muốn hàng phục người ta, rồi nó cũng muốn có đủ đồ xài nữa, tiền bạc nhà cửa nó muốn xe cộ được gì cũng có, nó vàng vòng ngọc sòn gà đá thì nó muốn gì cũng có trong cái rương đó. Còn cái này nó còn đâu gậy thì nó mang vô là nó muốn bay đi đâu là nó bay đi thôi. Còn một cái gậy nó cầm lên như tề thiên vệ thánh vậy đó, nó đánh người ta mà nó có biết tầng đâu cái giống đó. Cho nên bây giờ bởi vì hai con quỷ này á, nói ba cái món nó đều tự tại hết á, ba món đó. Cho nên á, cho nên ông người đi đường nó nói với thôi, để ta thử xem nha, nếu mà thật sự nó diệu dụng vậy thì ta chia công bằng cho hai đứa bay, phải không? Nhưng mà ta phải thử trước nó có dịch thần đâu diệu dụng không chứ. Nếu mà nó đâu có gì đâu đáng đâu mà mày tao mày đánh vậy, mày mày nói tao đâu có tin. Đó. Người đi đường mang giày cỏ vô, tay cầm cây gậy và một tay nữa xách chiếc rương liền bay lên hay không? Ông xách cái rương, ông cầm cái gậy, ông mang gì đó cũng bay lên trên. Cả hai người khi mà ông bay lên hay không rồi ông mới nói rằng á, hai đứa bay á vì lợi ích riêng mình mà đánh mất tình bạn. Hồi giờ mày ở với nhau mày rất là thân mà, mày có nhiều nhân nghĩa với nhau, mà vì bà chỉ gì tranh giành vật báo này á mà mấy đứa mày đánh lộn cái gì đâu, phải không? Bởi vì cái vật báo này chính là thứ phá hoại tình bạn thân thiết của hai ông. Nay ta đem nó đi nơi khác để cho hai đứa bay sống chung hòa thuận. Các người hãy cố gắng sống hòa thuận vui vẻ nha, ta đi đây. Hai con quỷ đứng tiếp ngơ ngẩn nhìn vật báo bị người khác mang đi. Hôm nay chúng đều trắng tay. Rồi hai đứa nó bắt đầu dẫn nhau đi về. Đó. Giống như là hai con cò mà nó kẹp với nhau á. Người ông bắt hết hai con ăn thịt đó, gì nghe không? Đó, con trai với con cò thấy không? Cái chuyện của mình cũng vậy đó. Thế cuối cùng vậy á, Đức Phật nói cái này ra giống như mà hai nhà gây lộn nữa, thì chính việc người chính giữa là lợi. Còn vợ chồng mà đánh nhau mà bể chén bể bát hết đấy thì ai có lợi? Mấy người nó bán đồ nó lợi chứ ra mấy người khác, thấy không? Rồi giờ á, cái đại ý câu chuyện này Đức Phật muốn nói gì? Nói là khi sự đấu tranh xảy ra thì kẻ thứ ba là thủ lợi, hai người đánh nhau có lợi hết á. Ví dụ như hai chồng ly dị đánh nhau quá trời lẫn lộn, ly dị bán cái nhà, vậy cho ai có lợi? Luật sư có lợi nè, rồi cái người bán nhà có lợi không? Nó bán nhà nó không kiếm 40.000, luật sư kiếm 40.000, trong khi hai chồng không có gì hết. Lỗ. Bây giờ Tức là nó muốn nói là danh lợi là cái đầu mối của sự tranh giành và chiếm giết chóc với nhau đó. Cho nên á, danh lợi á thì mình đừng có ham. Đi giờ con dở cái bản này nha, dở bản ra coi đó, ở trong này cái gì. Tóm lại cho quý vị á thì dễ nhớ không? Rồi, chuyện này á, coi con quỷ tranh nhật báo thì để ý câu chuyện này á, bởi vì nhìn trên bản này Đức Phật nói là khi sự đấu tranh xảy ra chỉ có kẻ thứ ba là người thủ lợi thôi, chắc chắn vậy. Cho nên mình mới nhớ, mình học người ta mình mới nhớ, mình thấy mình gây lộn nha, mình nhớ nha, mình lỗ đó, lỗ gì cái hình chí, phải không? Đức Phật nói là danh lợi là cái đầu mối của sự tranh giành và từng người từ đó mà không còn nữa. Cái gì đâu, hai người mà nghèo với nhau ấy, chơi với nhau thân đó, mà bữa hôm nọ có người trúng số bậc triệu phú, cái người nghèo kia bắt đầu ghét như này, lại ganh á, thấy không? May là không phải là tiền của mình á, nhưng mà cũng ganh á, không chơi đâu. Tự nhiên nó có sự chơi lợi chị chồng á. Thì Đức Phật có muốn dạy gì qua cái câu chuyện này? Thì Đức Phật dạy có bốn điều. Thứ nhất á, Đức Phật nói lòng tham dục là cái đầu mối của sự tương tàn, chia rẽ và chết chóc. Tại những cái nước á mà người ta đánh nhau, tại cái nước nó nhiều dầu lửa, phải không quý vị? Tới nó lấy nhiều dầu lửa. Bây giờ hỏi chứ dành nó ngoài biển làm chi? Đường xa, hoàng xa rồi này nọ đó, mấy cái nước rồi. Tại vì gần gần đó nó có mọi dầu lửa. Rồi nó lấy nào là san hô, phải không? Ở lấy là rong biển, ở lấy là chim én gì đó, ổ yến gì đó, mà mấy cái lợi nó nói chứ gần cái đảo làm gì? Cái đảo khô cằn nó đâu có dành làm gì? Nó lấy nhiều thứ lắm, cho nên á, bởi vì Trung Quốc nó mới vẽ cái đường lưỡi bò dài á, nó tốt có đành tí mồ mà vẽ tốt người ta như này nè, nó lè ra dài vô duyên rồi đó. Bởi vì làm sao ấy được, phải không? Tại nó lấy là muốn lấy đồ rồi đó, tại vì cũng mỏi vô lửa nằm rồi đó. Cho nên bởi mới sanh sự, sanh việc ra khổ sở bên này, khổ sở bên kia, đánh lộn. Từ từ nó sẽ đánh lộn cho mấy gì còn, đánh ghê, đánh tới bông tử luôn. Nhưng mà nó dành tả gì đó, chết bữa chìm dưới biển hết trời. Tất cả những cái đó nó đều chìm dưới biển hết. Nhưng mà khi nó chìm dưới biển, với thời kỳ chìm dưới biển thì mấy này chết quẹo nhiều, rất nhiều. Nhưng mà người ta không có nhìn được, người ta không biết được, người ta chỉ biết thấy danh lợi thôi. Bởi thằng ăn trộm hỏi tại sao mày biết, người ta mày ăn cái đồ, ta biết mày biết bị bắt mà, tại sao mày lại lấy? Nó nói tại lúc đó nó chỉ thấy cái hộp trộn trong cái tủ thôi à, nó không thấy người ta bắt ra vậy đó. Cho nên á, Đức Phật nói là danh lợi che mờ sự thánh thiện trong tâm hồn của người. Ở trong tâm hồn con người nó có một cái sự thánh thiện trong, nó có cái lương tâm ấy không á, thấy không? Có Phật tánh và có lương tâm, ai cũng có lương tâm hết á. Cái những người mà họ xấu xa đê tiện, họ cũng có lương tâm nữa, cho nên họ có cái Phật tánh ở trong đó. Những người mà làm biếng làm nhát nè, rồi giết những người ác như này bà Đạt Đa rồi, Đức Phật thấy nó đều có một cái Phật tánh ở trong đó. Khi mà nó bỏ cái kia thì Phật tánh nó hiện ra, thì nó trở thành người thánh thiện. Cho nên người nào cũng sửa là trở thành thánh thiện được hết á. Nhưng mà tại vì khi mà họ bắt tội thì họ theo luật họ trị. Còn mình nếu mà mình nhìn con người với lại người này với người kia là trên cái tánh thiện và có Phật tánh thì mình thấy người nào cũng vậy thôi. Chỉ có một cái gặp cái duyên nào đó không tốt, họ mê mờ một chút thôi. Phật giáo mình bởi vậy sám hối thì hết, làm gì làm sám hối hết trơn, vậy không có để hoài. Đức Phật nghe hay sám hối hết. Bởi Đức Phật nhìn ở trên cái sự tánh thiện và cái lương tâm và cái Phật tánh ở trong người. Bởi vì các vị Bồ Tát á, nhìn thấy tất cả chúng sanh đều có cái Phật tánh này, có cái tánh giác biết đó đó, cái lương tâm đó. Cho nên những vị Bồ Tát mới đi cứu độ hết tất cả, đuôi què mẻ sức, đánh lộn đánh lạo, ăn cướp ăn trộm, vị Bồ Tát cũng tới cứu hết, không có nhìn thấy cái kia mà chỉ nhìn thấy cái Phật tánh ở trong lòng họ thôi. Cái đó nó bình đẳng, cái đó là cái bình đẳng mà ai cũng giống nhau á. Cho nên Bồ Tát mới làm được chuyện đó, ngoài ra ở đời họ làm không được. Phật giáo mình cũng là làm được mà người khác làm cũng được. Để Phật giáo mới kêu gọi bình đẳng là bình đẳng cái gì? Bà này già, người kia trẻ, bà này giàu, bà kia nghèo, bà này đẹp, kia xấu, sao bình đẳng? Và bình đẳng là bình đẳng xài ở trên cái mặt bánh giống nhau đó, nó gọi là bình đẳng. Tiểu Phật dạy câu thứ ba đó là dùng vật báo để lợi ích cho tha nhân á, thì sẽ trừ được tham dục. Mà để tranh giành vật báo để mưu cầu ích kỷ á, thì lòng tham dục đẩy lừng lắm. Thay vì ba cái món báo này nè thì được đem về để mà lợi ích cho ai á, đem bây giờ muốn biến ở trong cái lương đó ra đồ đạc để mà cho những người nghèo, thấy không, thì không có lòng tham dục nó đánh lộ không có thôi. Còn để đem về để nó làm của riêng, nó lợi ích riêng tư, hưởng ngũ dục lạc. Bây giờ mình có vật báo mà mình muốn cho cái lòng tham dục mình nó không có lẫy lừng thì mình đem mình là bố thí, thấy không? Ở đây á, viết ra cho quý vị thấy ba cái vật báo này nó có những cái gì. Cái rương báo này nè, nó chứa thức ăn đầy đủ, nó có tiền vàng nữ trang, có xe hơi nhà lầu, có đất đai vườn cảnh, có đủ tiện nghi vật chất đó, nó đầy đủ vật chất mình đem bố thí cho ta. Giống như hôm Bồ Tát ngàn mắt ngàn tay vậy, ai xin món gì cũng có. Ngàn mắt ngàn tay là tượng trưng cho muốn xin cái gì thì cũng có, tại vì nó tần công diệu dụng á. Thì cái đơn báo này nó cũng khi mình đem bố thí thì rất là sung mãn, ai xin gì có, xin tiền có không? Có, xin vàng có không? Có, xe hơi có, nhà lầu có không? Có, ai xin gì mình chỉ mở cái rương ra mình không biết thôi, có cái nhà lầu cho bà kêu liền, thấy không? Như vậy đó, có là không có thôi, mất mới gì dành. Nhưng mà hai con quỷ nó tính khác, bây giờ để con lát con so sánh giữa hai con quỷ và người tu hành. Còn cái gậy báo nó có cái dụng dụng gì? Nó có thể hàng phục quán bạch nè, nó có thể hàng phục phiền não nè, nó có thể hàng phục ma quân nè, nó có thể trừ nghiệp lực, nó có thể trừ tham sân si, để hàng phục ma trước đó. Cái người tu hành thì nếu mà dùng cái vật báo này thì cái rương mình bố thí sung mãn, cái đó là hàng phục ma trước được. Nhưng mà cái thằng ba hai con quỷ này nó muốn lấy cái gậy đó chi, nó hàng phục cái thù nữa đó, nó bành trướng cái lực đó, phải không? Còn đâu muốn báo này nè, nó có những cái năng lực là nó đi khắp mọi nơi tự tại, thần thông biến hóa, tệ nhãn đường sáng, thấy rõ bản chất của sự vật, trà ra khỏi dòng sinh tử, cho nó chứng quả bồ đề luôn. Cho nên nếu người tu hành mà được ba cái món này thì bố thí sung mãn rồi hàng phục ma chướng rồi đứng quả bồ đề. Đối với người tu hành ba cái món báo này rất là tiện lợi, hành đạo được. Giờ có so sánh giữa người tu á và cái người được tu và cái người hai cô quỷ không tu. Đối với tà đạo thì cái ba món báo này nó dùng do mục đích hữu lậu ích kỷ, còn đối với người tu hành như mình hoặc là những vị Bồ Tát ấy, thì ba món này để là độ sanh thôi và chứng quả bồ đề hay vậy á. Bởi vì người tu hành mà áp dụng vô chỗ độ sanh nè, chứng quả bồ đề này đâu có tham đâu, phải không? Không có tham, còn với này nó tham. Đối với người tu hành á, thì cái lương báo này nè để dùng để bố thí ba la mật, muốn cho gì cũng được hết, ai xin gì cũng cho, phải không? Rồi cái cây gậy này nè là thiền định ba la mật, là chi? Để hàng phục những ma quân nổi dậy trong lòng mình đó, tất cả những ma chướng nó nổi lên trong lòng hàng phục đó. Còn á đôi guốc báo này nè, nó là trí huệ ba la mật, tại đôi guốc này mình mang vô mình có thể đi ra khỏi thế gian mà, phải không? Cho nên nó giống như trí huệ ba la mật để chứng quả bồ đề bay ra khỏi thế gian. Ba món này đối với người tu á thì nó rất là lợi ích. Nhưng mà đối với lợi tà đạo, đối với hai con quỷ này nè, thì nó tham rương báo làm gì? Nó để hưởng ngủ dục lạc ích kỷ. Tại vì nó muốn ăn có ăn, muốn ngủ có ngủ, muốn nhà có nhà, muốn vàng có vàng, nó hưởng đầy đủ dục lạc. Cho nên vì vậy mà nó đánh lộn, nó đánh lộn. Rồi á, nó tham cái cây gậy báo để nó làm gì? Để nó dùng ma lực khống chế những kẻ khác, nó muốn có quyền lực nó khống chế kẻ khác, cho nên nó muốn lấy cái gậy này cũng có lợi cho ai, để cho nó thôi, thấy chưa? Rồi nó muốn tham cái đôi guốc này nè, để nó có thần thông biến hóa bành trướng thế lực của nó nè, để chi cũng cho nó, chứ nó không có lợi cho ai nữa. Thì vậy nên cái mục đích của ba con quỷ này là nó hữu lậu ích kỷ. Hữu lậu tất nhiên là nó rơi rớt trở lại, nó không có tiến bộ tới mà đi phục vụ nữa, không có ích. Như mình học đạo này, mỗi ngày mình bỏ một món, bên đây mình bỏ chút tham, mang bỏ chút thân mốt, bỏ chút si đó, thì mình còn tiến lên, cuộc sống của mình nó thoải mái ra, nó an lạc ra. Còn hữu lậu thì nó mỗi ngày mỗi tham sân si thêm cho nên rơi rớt trở lại, nó lụt lùi trở lại, nó không tiến bộ gì hết trơn. Thì á, đây á, Đức Phật muốn nói cho quý vị rất một cái kinh nghiệm ở trong cái bài, cái câu chuyện này á, Đức Phật muốn nói cho quý vị một cái kinh nghiệm. Nếu hai người kiện nhau á thì luật sư có lợi, chứ không mình cũng có lợi. Nói vậy đó, hai chồng đánh nhau á thì được kiện nhau rồi ra tòa ly dị là luật sư có lợi. Cho nên lúc đó mình biết vậy thì mình sao? Công nhận chính câu lành, phải không? Chứ không phải công nhận chính câu cử. Công nhận chính câu lành. Mà hai nước đánh nhau á thì nước thứ ba có lợi. Thường thường vậy á, nước thứ ba nó bán đồ, bán đồ quá, phải không? Đồ tiếu tiền nghèo thì nó đem nó cho mượn, phải đi qua nó dây, dây dây xong rồi thì ít bữa nó nói gì phải nghe. Chứ sao vậy? Không còn quyền lực gì hết á. Nước mình dù như nước mình không mắc nợ ai, mình đâu có sợ ai đâu. Còn nếu mình mắc nợ họ, họ viện trợ cho mình đủ thứ